vườn muôn lá xanh tươi tiên vân ơi, nhạc xuân vương vấn đường ta liên lưu giấc mơ ai đang chờ chùa em cao vang mùa hoa nở đôi sắc thắm ngát hương vương vương theo hồi chuông lặng giờ người Việt chúng ta có nghĩ ra
Nhưng mà nếu chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa thì cái vấn đề hành hương nó mang ý nghĩa quan trọng khác. Hành hương có nghĩa là chúng ta hành trình theo con đường tâm linh của chúng ta, tức là chúng ta có mục tiêu rõ, chúng ta đi, nhưng mà đi về đâu, đó là cái điều quan trọng. Mục tiêu chúng ta để tới đâu thì đạo tràng Pháp Hoa là cái cuộc hành trình của chúng ta, hành trình về tâm linh. Cho nên lúc bây giờ chúng ta chọn cái núi Linh Sơn làm cái điểm tới của chúng ta, mà kinh Pháp Hoa gọi đó là bảo sở. Bảo sở tức là một nơi mà có rất nhiều của báo. Thế nên chúng ta tới đó, chúng ta tìm cái của báo. Thì cái cuộc hành hương mà đi về nguồn cội của tâm linh, thì tại sao mà chúng ta lại chọn cái núi Thì Bãi chúng ta tới? Thì tất cả các Phật tử, một số người cũng biết là cái núi này nó có những cái điều mà khác hơn là các núi khác chúng ta có. Các cái núi khác thì ngày xưa là thường ta hay đi năm non bảy núi, tức là đi về miền Châu Đốc. Nhưng mà năm non bảy núi thì còn nhiều. Ở ngày xưa người ta tu về ngoại đạo nhiều hơn, ta tu về bùa chú nhiều hơn. Cho nên nếu mà ta đi về cái phía đó thì chúng ta thấy từ ở dưới chân núi mà đi lên tới ở trên chùa Phật lớn chẳng hạn, ta thấy họ buôn bán là chính, mà kể cả buôn bán luôn đồ mặn ở trên đường chúng ta đi về chùa đó. Tại vì đây là cái nơi mà tập hợp ngoài đạo. Còn Linh Sơn Đủ Thiền của chúng ta lại khác. Cho nên tất cả các Phật tử đi từ dưới chân núi và đi lên tới trên chùa Tổ từ xưa cho tới bây giờ là không thấy cái vấn đề hàng quán ăn uống như là các núi khác mà chúng ta đi. Chúng ta chọn cái điểm đến của chúng ta là như thế. Rồi ở đây đó chúng ta thấy cái điều lạ, thành ra dưới chân núi đó thì không có một nơi nào mà trong cả nước chúng ta đó mà có nhiều chùa chiền và tăng ni như là ở núi Thì Bãi. Thành ra dưới chân núi đó, riêng về cái huyện Tân Thành, huyện Tân Thành tức là cái huyện mà bao bọc chung quanh núi Thì Bãi đó, mà như vậy đó đã có trên 1.000 tăng ni. Thế nên một huyện mà trên 1.000 tăng ni, cho nên như bây giờ thầy Nguyên Đức ở dưới huyện Chợ Lách đó là có được bao nhiêu tăng ni? Thế nên một huyện mà trên 1.000 tăng ni thì ở thành phố chúng ta cũng chưa có huyện nào mà có một cái con số người tu đông. Dưới chân núi là có đông người tu. Mà tại sao có đông người tu như vậy? Thường là ta hay nói đất lành chim đậu, thành đất lành chim đậu. Biết cái chỗ đó là đất thiêng, đất lành, nhưng mà tìm ra được cái lành và cái thiêng này đó thì rất khó. Biết ở đó có của báo, nhưng mà tìm ra được của báo thì đây rất là khó. Từ xưa cho tới bây giờ đi hành hương thì có, nhưng mà tìm ra được cái đáng tìm thì ít có người tìm được. Đó là một cái điều mà quan trọng, cho nên thầy muốn nhắc tất cả các Phật tử chúng ta hành hương lần này là phải cố tìm ra được cái mà đáng tìm, chứ đừng có ngay đi rồi về không. Đi về không thì cũng đã uổng phí rồi, nhưng mà mang phiền não đi về nữa thì cái này là càng không nên. Nên đi hành hương của chúng ta nữa, cái điểm đó là điểm quan trọng, tức là đi chúng ta phải tìm được một cái gì để chúng ta mang. Thì như vậy đó là thầy gợi ý cho tất cả các Phật tử khi đi hành hương chúng ta tìm. Đương nhiên bảo là trên núi có của báo, nhưng mà đa số ta lên thì chúng ta thấy đất đá nhiều hơn, chúng ta thấy đất đá nhiều hơn, cây cỏ nhiều hơn, còn hoa thì ít, quả thì ít, mà ngọc này càng khó tìm hơn. Mà cái khó tìm đó là chúng ta nên tìm, chứ đừng lên đó rồi lấy một ít cái cỏ dại đem về. Thì cái điều này là điều này, tức là biết được một số các việc. Thì cái đặc tính của cái núi Thị Bãi mà chúng ta đi là các cái vị cao tăng ngày xưa họ tu, họ đắc đạo đó, họ cũng như chúng ta ngày nay gọi là đi hành trình về thế giới tâm linh của mình. Tại vì hành trình về thế giới tâm linh cho nên lúc bây giờ nữa các ngài mới coi như cái núi này, đỉnh núi này là cái đỉnh núi linh, mà linh này đó là nó hợp với cái chân linh của con người. Thành ra con người chúng ta đây đó, Đức Phật dạy chúng ta là chúng ta có ba phần: cái phần chân linh, cái phần vọng thức và cái phần thân tứ đại. Thành ra mình đây đó, mình có một cái thân tứ đại. Tứ đại tức là hợp chất, vật chất, tức là thân vật chất gọi là thân tứ đại. Nhưng mà trong cái phần thân tứ đại này đó, tại cái hợp chất này đó, nó mới thành năm con người. Thì con người đó, thì nó lại có sáu căn tiếp xúc với sáu trần, cho nên nó sanh ra một cái vọng thức. Vọng thức tức là cái hiểu biết của con người chúng ta. Chúng ta biết việc này, biết việc kia, biết việc nọ, chúng ta biết. Thì ở trong cái biết này nữa là chủ yếu của nó biết của phiền não. Vì vậy đó mà biết nhiều thì phiền não nhiều, biết ít thì phiền não ít. Còn bây giờ chúng ta tu nữa, ta không biết gì hết thì chúng ta sẽ không có phiền não. Cho nên cái hiểu biết thế gian đó, cái này là chúng ta phải cắt bỏ. Trên cái đường đi của chúng ta phải nghĩ cái chúng ta cắt bỏ. Chứ nếu mà chúng ta đi hành hương á, chúng ta mang cái thân tứ đại đi, rồi chúng ta mang theo cái vọng thức lên trên xe, thì chúng ta suy nghĩ cái này, suy nghĩ cái kia, rồi chúng ta nói chuyện này, nói chuyện nọ với nhau. Thì như vậy đó là cái sinh hoạt của chúng ta nó là hoàn toàn ở trong vọng thức. Mà hãy cái vọng thức này đó, nó càng cao thì cái thế giới tâm linh chúng ta bị đóng kín lại. Tại vì chúng ta nghĩ cái này, chúng ta nói cái kia, khi chúng ta nói chúng ta nghe bên ngoài đó, thì làm sao mà cái tâm ta đứng yên được. Cho nên cái điều quan trọng nhất đó là các Phật tử đi ở trên xe, đi ở trên xe đó, là tuyệt đối không được nói chuyện, mà chỉ tụng kinh thôi. Tại ta là đạo tràng Pháp Hoa, cho nên chúng ta chỉ tụng kinh thôi. Tại chúng ta tụng kinh Đại Thừa để cho nó tiêu cái nghiệp chướng trần lao của mình, nó cắt đứt cái vọng thức của mình đi. Đó là lời dạy của Hòa Thượng Chủ tịch, Hòa Thượng Trí Tịnh. Cái bữa mùng 1 Tết và 30 thì cuối năm thầy tới thăm Hòa Thượng. Thành ra thầy thấy đó, Hòa Thượng năm nay là 92 tuổi rồi, nhưng mà rất khỏe và rất tinh tấn. Thì Hòa Thượng mới dạy thầy thế này: Hòa Thượng là đời trước cũng tu, nhưng mà cái túc nghiệp nó còn, cái túc nghiệp đời trước nó còn, cho nên cứ hãy thấy cái gì mà đẹp á thì thích nhìn. Con mắt có cái tật mà nó thành ra thấy cái gì đẹp á thì cứ thích nhìn thôi, nhìn cái đẹp. Cho nên trong cái đời này sanh ra đó là hòa thượng bị một cái bệnh về con mắt. Mà nhất là trong cái thập niên từ 60 tuổi tới 80 tuổi đó, thì con mắt hòa thượng nó đau không chịu được, thuốc gì chữa không được hết, gọi là viêm mãn tính nha. Cho nên chỉ có một cái là chích thuốc giảm đau thôi, để cho con mắt nó bớt đau, chứ còn không nó cứ nhức chịu được. Mà từ 60 tuổi cho tới 80 tuổi, 20 năm đó, con mắt nó nhức, chịu không nổi, không đọc sách được. Nhưng mà lúc bây giờ nữa, hòa thượng mới nhớ lại, đọc ở trong Kinh Phổ Hiền. Kinh Phổ Hiền tức là phẩm cuối của Kinh Hoa Nghiêm, gọi là Phổ Hiền Bồ Tát Thuyết Pháp. Mà hòa thượng nói lúc đó thì không đọc chữ được nữa rồi, cho nên cái gì nhớ thì đọc. Vì vậy nếu mà hòa thượng chỉ còn nhớ được cái 60 cái bài kệ của Phẩm Phổ Hiền, hòa thượng tụng cái đó. Tại vì thấy ở trong cái Phổ Hiền nữa có nói này, tức là tụng cái Phổ Hiền kệ này đó thì tất cả các nghiệp chướng đều tiêu hết, tiêu trừ được hết tất cả. Rồi tụng cái Phổ Hiền này đó thì các ma ngoại đạo cũng không phá mình được nữa. Ngoại đạo không phá mình được, ác ma không phá mình được, mà nghiệp chướng của mình nó tiêu đi. Cho nên lúc bây giờ đó là may mắn hòa thượng thuộc lòng cái Phổ Hiền kệ, cho nên hòa thượng tụng. Tụng cái Phổ Hiền kệ đó, tụng mà con mắt nó bớt đau đi, chích thuốc cũng hết, bác sĩ nào trị cũng được hết, nhưng mà tụng cái Phổ Hiền kệ rồi thì tự nhiên sao thấy con mắt mình nó giảm đau, nó giảm đau rồi nữa, lần lần nó hết đau, nó hết đau rồi nó thấy mờ mờ, rồi đến cái năm 90 tuổi nó lại nó sáng ra như hồi còn trẻ. Cho nên bây giờ hòa thượng đọc sách bình thường, 60 tuổi không thấy đường, 80 tuổi lại đọc sách được. Các Phật tử chúng ta nghiệm xem. Tại vì trong lúc mà tụng cái Phổ Hiền kệ như vậy, để nhờ cái lực Phổ Hiền gia bị tới, thành ra Phổ Hiền lực gia bị tới, cho nên tự nhiên nó đổi đi, cái nghiệp chướng nó tiêu, tất cả nghiệp chướng. Thì trong lúc đó nữa, cái bệnh con mắt nó không tiêu. Thành ra bây giờ nó hòa thượng 92 tuổi rồi, nhưng mà lại nhìn thấy rõ hơn và sức khỏe lại thấy tốt hơn, làm việc được tốt. Cho nên lấy cái kinh nghiệm tu bản thân mà hòa thượng muốn nhắc nhở cho thầy, cũng qua thầy nhắc nhở cho đại chúng, để chúng ta hiểu, chúng ta tu cho nó đúng. Nếu mà chúng ta chỉ chạy theo cái vọng thức, chúng ta nói đi hành hương, giác cái thân xứ đại đi và sống với vọng thức, mà vọng thức thì thường thường hay tranh cãi nhau, hay hơn thua, thậm chí nói xấu nhau, thì như vậy nghiệp tăng rồi. Thì mỗi ngày cái nghiệp mình nó tăng, nó tăng lên. Mà khi mà nghiệp tăng như vậy nữa thì nặng nhất là sao? Tức là nhức con mắt mà không thấy. Rồi nặng thêm chút nữa là gì? Sanh ra không có con mắt. Cho nên thầy sợ là sanh ra không có con mắt. Mà trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy đó, cái người mà phá pháp thì đời đời sanh ra không có con mắt. Đuôi sợ. Cho nên cái phá pháp đó, cái này. Mà phá pháp là ai phá? Phá pháp tức là người tu sai mà gọi là phá cái pháp của Đức Phật. Tại vì mình tu sai, làm cho tất cả những người khác đi theo mình nữa, họ cũng bị đọa nữa, mình hại người ta. chứ không phải là những người mà không tu gọi là Pháp. Những người họ không tu thì vô thưởng vô phạt, tùy nghiệp thọ sanh, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà chúng ta tu sai rồi nữa thì chúng ta trở thành phạm pháp, cho nên tội chúng ta nặng. Ta không làm gì hết đấy, nhưng mà tự nhiên ta sanh tội. Nói tội làm sao? Tội phá. Ta tu có phá đâu, tôi đâu có phá, nhưng mà thầy nói tôi phá nữa. Thành không phải thầy nói, nhưng mà Phật nói phá pháp của ta. Nên Đức Phật nói rõ đó, không ai phá được cái pháp của Đức Phật, chỉ có những người tu sai pháp đó mới phá được pháp của Đức Phật. Đây là đáng sợ. Trong kinh gọi là sư tử trùng thực sư tử nhục. Con sư tử nó không có con thú nào có thể dám đánh với nó hết, nhưng mà bị con dòi ở trong xương nó đục ra thì nó chết thôi. Nên pháp của Đức Phật cũng vậy. Các thầy tu sai thì các thầy làm hư pháp của Đức Phật. Cho nên chúng ta thấy rất là rõ, như thế cái chùa nào mà tu đúng thì cái chùa đó mỗi lúc đó, chúng ta thấy mỗi đông. Phật tử nào tu đúng đó, thì cái phước của họ nó mỗi lúc mỗi tăng. Mà khi chúng ta tu cái phước nó tăng thì làm cho những người khác phát tâm thì đúng. Còn nghiệp chúng ta đổ ra nữa, làm cho mọi người thấy sợ tránh, thì cái này pháp pháp. Như bây giờ nữa, thầy từ hồi nhỏ thầy đi tu, cho nên bây giờ thầy đi về trở lại làng quê đó, mọi người nhìn thấy thầy đi 50-60 năm rồi thầy đi về thì thấy cái đạo hạnh mình đã cao, có sức cảm hóa được nhiều người, họ thấy vậy họ cũng muốn tu. Nên con cháu trong làng là nói tu như ông thì con tu như bác thì con tu, chứ còn tu như thầy này thầy kia đâu con không tu nữa. Đây là cái điều mà quan trọng đó. Thì như vậy đó là nhờ thầy tu đúng, không có pháp pháp. Còn cái thầy mà nói là người ta không thấy, người ta không muốn tu nữa thì cái này là pháp pháp, cũng thầy tu. Mà tại sao pháp pháp? Là tại vì tu trên cái thân tứ đại và tu ở trên cái vọng thức. Nên tu ở trên cái thân tứ đại đó là tối ngày cứ lo tìm những cái thức ăn bổ dưỡng nuôi cho cái xác thân này nó mập ra thêm, phải không? Tại nên tu này tu cái thân làm cho nó bồi bổ cho nó mập ra thôi. Rồi đó, tạo cái điều kiện tốt cho nó. Đức Phật thường hay nói ba việc, tức là cơm ăn, chỗ ở và quần áo mặc. Phải làm sao ăn cho ngon, mặc cho đẹp, chỗ ở cho sang để tu theo kiểu đó, tu cho cái thân này. Còn cái tâm thì luôn luôn điên đảo, cứ nghĩ hết cái này nghĩ tới kia, nghĩ có ai thương mình, ai ghét mình, ai tốt với mình, ai xấu với mình, đang tìm cách trả thù, phải không? Ai nói xấu mình thì mình tìm cách mình nói xấu lại. Thì trên bước đường tu chúng ta nên quanh quẩn ở trong cái này là vòng. Cho nên cái nghiệp chúng ta mỗi ngày mỗi tăng thôi. Vì vậy đó mà trên cái bước đường hành hương đó, chúng ta nếu còn trong cái vọng thức thì cái vọng thức này nên kết với kinh Đại Thừa. Ta không cho nó phát huy về mặt xấu của nó. Lên xe thì cứ cùng nhau mà tụng kinh, nên kinh nào thuộc đó thì tụng, nên thuộc kinh Bổn Môn thì tụng Bổn Môn, mà thuộc sám hối hồng danh thì tụng hồng danh, mà thuộc kinh Di Đà thì tụng kinh Di Đà, nên tụng hết kinh này tới kinh kia. Nên Hòa Thượng Trí Tịnh ấy, Hòa Thượng nói với Thầy, Hòa Thượng chỉ tụng Phổ Hiền Kệ là chính để chữa bệnh, rồi sau đó Hòa Thượng tụng kinh Phổ Môn để cầu Bồ Tát Quan Âm gia bị tới cho mình khỏi tai nạn, rồi Hòa Thượng tụng kinh Kim Cang để mà xóa sạch những cái phiền não ở trong lòng. Đó là trên bước đường tu này. Cho nên các Phật tử đi hành hương, hành trình về chân linh thì nên làm như vậy. Đừng có bao giờ mà nói chuyện với nhau rồi nó nghĩ cái này nghĩ kia, muốn cắt bỏ cái tư tưởng xấu của mình, không có gì hơn là tụng kinh đại thừa. Thầy trải qua nhiều năm cũng nhờ thực hành cái lời dạy đó của Hòa Thượng Trí Tịnh mà có thể nói là thầy thành công được một số cái công việc ở trên bước đường tu của mình. Thì nhân đầu năm thì thầy cũng muốn gửi cho các Phật tử. Rồi khi chúng ta cắt được hết tất cả các cái vọng thức rồi thì chân linh chúng ta hiện lên. Tại vì trước đây các vị tổ lên trên núi này tu, họ cắt bỏ hết cái chuyện trần duyên rồi, mà ở trên đó không còn ai để mà nói chuyện nữa. Mà không có chuyện để nói nữa thì lúc bây giờ chỉ tụng kinh đại thừa. Tụng kinh đại thừa tức là kết với các vị Bồ Tát trong kinh, Phật ở trong kinh. Từ cái chỗ đó mà cái thế giới tâm linh mở ra. Cho nên mở ra cho nên các ngài mới nhận ra được cái thân của mình là thân tứ đại, cho nên đây gọi là núi, là sơn. Trong cái thân tứ đại nó có cái chân linh ở bên trong gọi là linh, cho nên kết hợp lại gọi là linh sơn. Linh sơn tức là linh là chân linh của mình, sơn là thân tứ đại. Trên núi có một cái ngọc quý ở trong đó, đó là cái chân linh của mình. Thì ở cái ngọc ở trong núi, cái chân linh ở trong cái thân tứ đại, thì cái người tu hành trình về chân linh là phải khám phá ra được cái viên ngọc quý ở trong cái thân tứ đại của mình. Cho nên ta tu theo kinh Pháp Hoa thì ta gọi là diệu pháp liên hoa. Cái thân của chúng ta nó biến thành cái hoa sen, cái thân ta biến thành hoa sen, tức là dẹp bỏ cái vọng thức, không còn nghĩ những cái chuyện lôi thôi nữa. Cho nên nó tinh khiết như hoa sen, thì lúc bây giờ bên trong mới có cái diệu pháp. Diệu pháp kinh Pháp gọi là viên ngọc. Viên ngọc ở trong cái chéo áo, hay là cái viên ngọc mani ở trong cái thân tứ đại của mình. Thì chúng ta hành hương là cố gắng mà thực hiện được cái đó. Hãy cắt được cái vọng thức thì cái chân linh sẽ hiện lên. Mà cái chân linh ta hiện lên thì chúng ta sẽ kết nối được với tất cả các vị tổ trước đó. Lên đó ta ngồi yên thì lúc bây giờ thì chúng ta mới thấy được các cái vị tổ khai sơn ở đó họ tu thế nào. Chúng ta thấy được cái bà Ni Cô Diệu Thiện ở trên núi tu như thế nào, họ đắc quả như thế nào và họ làm được những việc như thế nào. Thế nên từ cái chỗ đó ta gặp được những cái người mà họ đã tu đã chứng. Rồi nữa, kế đó nữa đi xa hơn ta gặp các vị Bồ Tát, rồi ta lại gặp được Đức Phật. Thì vào trong thế giới của chư Phật ta gọi là thế giới thường tịch quan. Chứ đừng nhìn thấy những cái người mà họ cùng đi với chúng ta mà họ có những cái tâm loạn động. Đừng thấy có những cái người mà họ ở trên núi họ tu nhưng mà họ không thấy đạo. Không thấy đạo. Họ tu nhưng mà họ lại cần cái vấn đề quyền lợi vật chất. Những người này ta không thấy, mà ta chỉ thấy các bậc chân tu đắc đạo trước kia. Và ta sẽ lắng nghe những cái lời dạy của các ngài để mở ra cái thế giới chân linh của mình, mở ra một chân trời mới trên bước đường tu của mình. Thì như vậy đó, tất cả các Phật tử bắt đầu từ đây chúng ta chuẩn bị và đi lên núi cho thật sớm. Tại vì chúng ta còn phải trèo núi 1400 bậc cấp mới lên tới chùa Linh Sơn Ngũ Thiền. Rồi sau đó nếu hay còn chút xíu sức lực thì chúng ta lên tới đỉnh Linh Sơn, qua cái cổng trời, hoặc là đi qua cái phương ngoại am. Thành ra ngày xưa thì Hòa Thượng Quy Nghiêm còn sống thì Hòa Thượng nói cái đó là cổng trời. Cổng trời người ta gọi là cái Nam Thiên Môn là cổng trời, đi thắng lên trên đỉnh đó là cổng trời. Còn sau này đó thì thầy thiết đặt cái phương ngoại am, tức là thầy đi vòng qua phía sau của triền núi. Ở đó là nó có một cái mạch nước tốt mà ít có người tới, thì chỗ này đó gọi là phương ngoại. Phương ngoại tức là ngoài trời. Ra ngoài đó chúng ta có một cái cảm giác đó là ta đứng, gọi là vượt ra ngoài cái sự chi phối của ngũ hành, vượt ra ngoài cái tam giới, thì đó là mục tiêu của cái người tu của chúng ta. Thì thầy cầu mong tất cả đại chúng, ai còn sức khỏe thì đi thẳng lên núi và sẽ gặp thầy ở trên đó trở lại. Nam mô.
Trong đều trong mong pháp âm Phật thuyết kinh thêm vô lượng nghĩa thâm, từng cùng màn thù xa hoa mưa xuống cho khắp nhân gian chung một tánh không. Nơi dưới chân mây thật một luồng hào quang chiếu xa xa, người người nhìn vào tận phương đông hiện ra sáu loài cùng một thờ nọ vô biên kiếp một vì nhật nguyệt đăng minh thế tôn, từng nhập thiên đình và soi ánh quang cho khắp muôn loài vui mừng chứa chan. Từ tình lặng về bậc như lai đã thương chúng sanh kia buông lời pháp hoa, chuyên cố xa vời một lần gặp lại tương ứng hôm nay Phật hiền điềm lành, người người chờ mong kinh tối thượng. Thờ nọ nơi linh thứ sơn, từng đoàn người về vây quanh pháp vương, trời thần dòng đều trong mong pháp âm Phật thuyết kinh tên vô lượng nghĩa thâm, từng cùng màn thù xa hoa mưa xuống cho khắp nhân gian chung một tánh không. Nơi giữa chân mây thật một luồng hào quang chiếu xa xa, người người nhìn vào tận phương đông hiện ra sáu loài cùng một thuở nọ vô biên kiếp xưa, một vì nhật nguyệt đăng minh thế tôn, từng nhập thiên đình và soi ánh quang cho khắp muôn loài vui mừng chứa chan. Từ tục lặng về Phật như lai đã thương chúng sanh kia buông lời pháp hoa, chuyên cũ xa vời một lần gặp lại tương ứng hôm nay Phật hiền điềm lành, người người chờ mong kinh tối thượng. Chuyên cũ xa vời một lần gặp lại tương ứng hôm nay Phật hiền điềm lành, người người chờ mong kinh tối thượng. Chuyên cũ xa vời một lần gặp lại tương ứng hôm nay Phật hiền điềm lành, người người chờ mong kinh tối thượng.
Hôm nay là ngày mùng 2 Tết, thì cái truyền thống của đạo tràng Pháp Hoa chúng ta là chọn cái ngày này là cái ngày mà về nguồn. Về nguồn tức là có hai cái nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là chúng ta về nguồn cội của chúng ta là chùa Linh Sơn Bửu Thiền ở trên núi Thị Vải đây. Tại vì cái Phật giáo miền Nam chúng ta nó phát xuất từ ở miền Trung mà các vị tổ đắc đạo rồi họ đi vào truyền bá ở phía Nam. Thì cái khi mà Phật giáo phát triển ở phía Nam thì đầu tiên là các vị mà đi theo các cái đoàn người di dân thì họ đều tấp lên cái chỗ Long Hải. Ở cái chỗ biển Long Hải là cái chỗ mà dân ở miền Trung đi bằng thuyền họ vào. Và từ chỗ đất Long Hải đó mà phát triển xuống đây. Thì trong lúc đó đó có một cái vị cao tăng đắc đạo rồi. Thành nên đắc đạo rồi đó thì khác với người thường, người ta không còn ăn uống bình thường như chúng ta, không có cảm thấy mà đói khát hay là bị lạnh nóng, gần như là tự tại. Cho nên cái đời sống của ngài ấy, nó rất khác hơn người thường. Hay cái gì mà người thường làm thì ngài cũng làm. Vì vậy đó mà pháp danh của ngài đó là Từ Thuận. Mà dân ở cái vùng này đó thì họ gọi ngài là Từ Nghịch. Pháp danh là Từ Thuận mà người ta gọi là Từ Nghịch. Nghịch tức là ngược lại đó, ngược lại cái cuộc đời. Cái gì người đời làm thì ngài cũng làm. Thành ra ngài thường hay tới cái núi này ngài ẩn tu. Ngài ẩn tu cho nên ở trước cửa chùa mình đó, nó có cái hang, người ta gọi là hang tổ. Hang tổ tức là ngài ẩn tu trong cái hang đó. Nhưng mà ẩn tu trong cái hang đó đó, hồi trước đó thì ở đây có một ông Bạch Hổ ở trong cái hang đó tu. À, khi mà ngài tới ngài ở đó tu đó, thì ông Bạch Hổ này nhường cái hang này lại cho ngài ở đó. Thì ông Hổ mới lên đằng sau chùa mình, chỗ cái điện Quan Âm này xây dựng đi lực. Cho nên ở chỗ đó đó có một cái mạch nước mà tự ở dưới trời lên, thì ta gọi đó là cái giếng ông Hổ. Cái giếng hộ là ở ngay chỗ cái điện Hoa Âm. Thì lần trước này đó là để cho hòa thượng Từ Thuận tu. Thì khi ngài đắc đạo rồi cho nên ngài có cuộc sống rất khác thường, tức là ngài không có ăn uống giống như mình. Vì vậy đó mà ngài ở tu trong hang đó thì người ta vào đó người ta thấy không, trong hang ngày không có thức ăn gì hết, không có thức ăn làm sao sống. Thành ra ngày chỉ ở đó ngày ăn trái rừng và uống nước suối. Ở đây ta có một cái dòng suối mà ta gọi đó là Hương Tuyền, tức là dòng suối mà nước đó, nó có mùi hương. Thành ra uống nước suối này và ăn trái rừng ở đây mà tu thôi, chứ không có lương thực, không có bếp đốt giống như thành người. Tại đắc đạo thì nó có khác hơn cái gì đó. Mà ngài đi lại nó là rất là tự tại. Cho nên ở bất cứ đâu mà ai kêu ngài đấy thì thấy ngài xuất hiện, cái đó là vừa lại. Cho nên đắc đạo rồi thì nó lại có cái khác hơn cái người thường. Người thường thì ta ở chỗ này thì ta không ở chỗ khác. Nhưng mà đắc đạo rồi thì cùng một lúc cũng có thể ở đây mà có ở chỗ khác. Cho nên những cái nơi ngài lui tới đó là thường ở núi Thị Vải, thì ra ở ngoài núi Dinh, rồi đi lên núi Chứa Chanh. Cái chỗ ngài lui tới là ba cái núi này nữa. Mà người ở trên núi Chứa Chanh nó kêu ngài thì thấy ngài trên đó, mà người dưới này kêu ngài thì cũng thấy ngài dưới này. Đó là một cái vị tổ đắc đạo. Cho nên những cái khi mà ngài viên tịch đó, thì thầy nhớ rõ là ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch. Ngày 3 tháng 3 thì trong một lúc đó tất cả những cái người mà có nhân duyên với ngài đều thấy ngài tới thăm. Nên trong cái số đệ tử của ngài đều thấy ngài tới thăm cùng một lúc, tức là ngày mùng 3 ngày mình dỗ đó, ngài viên tịch. Thì trong lúc đó là tối mùng 2 đó, gần như ai có nhân duyên với ngài đều nằm mơ thấy ngày tới nhà mình hết.
Phật tử tại gia cũng như Phật tử xuất gia thấy ngày tới thôi. Rồi từ đó về sau người ta không thấy nữa, không thấy ngày đâu nữa. Thì như vậy đó, mình mới kỷ niệm cái ngày giỗ tổ ở đây, tức là ngày 3 tháng 3, là cái ngày phát hiện ra là tổ không còn xuất hiện nữa. Đó là cái vị tổ hay sao vậy? Thì ở trong ba cái núi, núi Chứa Chan ở trên Gia Lâm, núi Vinh và núi Đại, ba cái chỗ này đó là ba cái điểm tu hành có thể nói là có những điều kiện tốt. Thì trong ba cái nơi đó thì cái chỗ núi Thị Bảy nằm đây, cái đặc biệt cái chỗ núi Thị Bảy này thì nó khác hơn các nước khác. Nó khác hơn là gì? Tại vì đó, ở cái núi này á, ở đây đó, cái núi này là nó ngày xưa nó chỉ mọc một cái loại cây mà duy nhất đó, mà các nơi khó có đó, là cây giáng hương, cây bổ nhất. Cho nên cái chùa tổ này hồi xưa xây dựng đó, thì tất cả nó bằng gỗ giáng hương hết, tức là cột cũng giáng hương, kèo cũng giáng hương, đầu tay cũng giáng hương. Đó là ngôi chùa tổ cũ. Còn cái ngôi chùa bây giờ chúng ta đang ngồi đây là ngôi chùa này thầy mới làm lại hồi cái năm 2000, cho nên cái này toàn bê tông, bằng bê tông chứ không phải là bằng gỗ hương. Tại vì sau chiến tranh đó, thì cái khu này nó là bị bom đạn nó phá hết, thành ra những cây giáng hương bây giờ mọc trở lại đó, thì chưa có sử dụng được. Thành ra cây mà lớn nhất bây giờ thì chỉ mới đường kính và khoảng độ 2 tấc thôi, cho nên chưa phải là gỗ sử dụng. Tại vì cái loại này thì nó phải có một cái thời gian lâu, từ 50 năm trở lên đến 100 năm đó, thì mới có xài được. Cho nên từ đây mà ta đi xuống trên núi đó, ta thấy cái loại gỗ giáng hương cỡ đường kính từ 1 tấc tới 2 tấc đó, là cái này con cháu của cái loại gỗ trước. Đặc biệt nhất đó là cái chỗ núi này có, nhưng mà các Phật tử đi những cái nơi khác vòng vòng đây thì ta thấy cái loại gỗ này, loại gỗ hương là chỉ mọc ở trên núi. Và đây lên tới trên đỉnh, lên tới cái chỗ cổng trời đó, ở trên này sau này có một cái hai cái viên đá hẹp gọi là cổng trời, ở trên đó nó lại mọc toàn một cái loại gọi là vạn niên tùng. Cho nên lúc mà thầy còn nhỏ ở đây thì lại thấy cái vạn niên tùng này nó có những cái gốc mà nó to, nó gần bằng cái này của mình, tức là trên đỉnh núi cái mộc này. Thì cái bản niên tùng này đó là miền Nam chúng ta cũng có, miền Nam cũng có cái tùng, nhưng mà sao lại là trên núi này là mộc tùng, ở trên đỉnh là mộc tùng, ở đây đó thì mộc giáng hương. Rồi nữa ở dưới đó là có thêm các loại cây nữa mà rất là quý, mà ở miền Nam chúng ta cũng bao giờ có, các nước khác không có, tức là cây bông gạo. Nên cây bông gạo và cây bông sữa đó, thì cái này chỉ có bên Tàu mới có, chứ Việt Nam chúng ta cũng có. Việt Nam chỉ có miền Bắc đó thì cũng có một ít cây gạo, nhưng mà rất hiếm. Nên tới mùa Tết này là nó nở đỏ. Ở đây mình ngày xưa là cây gạo rất là nhiều, rất là nhiều. Nhưng bên chỗ cái thấp của thầy đó là có mấy cây gạo mà nó rất là to, cái gốc bự hơn cả cái cây nên bông nó nở đỏ, tới mùa Tết này rất là đẹp. Nên cái cảnh này đó, nó rất là hữu thực. Và vì cái gỗ giáng hương đó, nó ở trong lòng đất lâu năm rồi, cho nên cái dòng nước nó thấm ngang qua đất đó, để mà nó chảy ra cái dòng suối, nên tự nhiên nó là có cái mùi giáng hương, mùi gỗ. Vì vậy nếu mà hòa thượng Huy Nghiêm trước đây trụ trì đây, ngài đặt đây là Hương Tuyền. Hương Tuyền tức là cái suối mà nước thơm, nước mà thơm. Nó có cái điều rất là đặc biệt. Ở trên này thì người ta nghĩ núi là nước nó sẽ độc, uống nó bệnh, nó giống như là núi Điện Bàn đó, thì rồi mà nước uống được, uống là cái bụng to nên mình chết. Nhưng mà cái dòng suối này có cái nước ở dòng suối này nó rất là đẹp, thành ra tất cả các Phật tử mà ở dưới khi đi lên đây nó bị nóng bức, ta lấy nước đó ta uống ta thấy mát, ta lấy nước đó ta tắm ta thấy khỏe mà không có bệnh tật. Cái dòng nước này rất là lành, cho nên cái điều kiện tu đắc đạo đó thì nó đòi hỏi gì? Thành Đức Phật dạy chúng ta cái điều thứ nhất đó, là nơi đó phải có một cái không khí trong lành, cái không khí trong lành mát mẻ. Mà khi nào đó chúng ta mệt mỏi thì ta tới đó tự nhiên ta hít thở không khí đó chúng ta thấy khỏe ra, thì như vậy là cái điều kiện để đắc đạo. Cho nên là ở cái núi Thiệu Hải này ta có cái bầu không khí rất là tốt, rất mát khỏe. Vì vậy nên mà từ sáng các Phật tử leo bộ lên đây đó, 1500 bậc cấp đó, mà thầy thấy có những người 70, 80 mà vẫn lên đây mặt vẫn tươi như thường, mặt vẫn tươi không có vẻ gì mệt mỏi hết. Đây còn mấy cháu nhỏ xíu đây 7, 8 tuổi mà lên tới đây rồi cũng khỏe, mà ăn không có thức ăn gì hết cũng thấy ngon, ăn rất ngon và ở đây tâm thức rất là khỏe. Nếu người đó có căn lành, phải nói thêm cái nữa là có căn lành. Cái người mà có căn lành ấy, thì lên cái chỗ mà tu hành ấy, chỗ đó là cái chỗ mà hợp với ta, cho nên căn lành chúng ta phát lên, ăn uống đơn sơ mà nhờ Phật che chở, cho nên chúng ta không thấy mệt mỏi, không có bệnh hoạn, thì đó là nơi tu được. Cho nên cái không khí trong lành ấy, là cái điều kiện tu để đắc đạo. Tại nếu không khí không trong lành ấy, thì chúng ta dễ bệnh, mà khi bệnh tật rồi thì trường hợp đó tu hành cũng khó. Cái điều kiện thứ hai là cái trường hợp đó nó có cây cao bóng cả, có cây cao bóng cả, nó có những cái loại gỗ mà gỗ quý như vậy. Tên cái nơi đó mọc lên những cái cây gỗ quý thì cái nơi đó nó cũng có thể xuất hiện các bậc danh tăng. Tay ta dùng cái địa linh thì nhân kiệt, cho nên điều kiện đắc đạo ở đây. Nên đây chúng ta có cây bản nhiên tùng, chúng ta có cây gỗ bánh hương, chúng ta có cây gạo, chúng ta có cây sữa, chúng ta còn có một rừng bằng lăng này. Tới cái mùa mà Phật đản thì chúng ta thấy bằng lăng nó nở tiếu cả rừng. Rồi còn thêm cái loại hoa tím tím mà nó mọc ở phía sau chỗ điện Quan Âm ấy, hoa nở rất là đặc cây, mà không ai đặt nó cái tên gì, thầy mới đặt cho nó là hoa thiên nữ. Hoa thiên nữ thì như vậy đó. Ở trên cái ngọn núi này chúng ta tu đó, cái điều kiện tu đó. Còn có một cái loại cây nữa mà thầy chưa thấy, thành ra hòa thượng viện chủ trước ở đây, hòa thượng nói thầy cây đó tên là cái hộ pháp. Nhưng mà tất cả những người dưới trần thế đó, lên đây đó mà bốc cái cây đó, cầm cái cây đó lên, trúng cái cây đó, nhìn nó ngay thôi là tự nhiên con gái con trai mà chưa có gia đình này, thì không muốn lập gia đình nữa. Còn những người có gia đình rồi nó cũng muốn bỏ gia đình lên núi tu. Đây là cái điều đặc biệt của núi này mà thầy phải thường ở đây hồi trước đó, nói với thầy cái điều đó. Nói với thầy điều đó. Nhưng mà biết đó, là cái người lên ở trên này tu đó có cái điều đặc biệt đó, là không nhớ nhà, không thích đi xuống núi. Ở trên này được rồi đó thì không muốn xuống núi. Cái điều đó là có nhiều người có cái tính. Cho nên cái điều kiện tu ở đây là nó có những cái danh mục, cho nên người tu ở đây đó, họ cũng trở thành danh tăng. Được những cái đạo quả mà người thường không có. Vì vậy mà những người ẩn tu trên này, mặc dù họ không học hành bao nhiêu, nhưng mà có thể làm được sự việc. Nhưng mà cái trường hợp có căn lành và biết tâm tu thì tự nhiên cái căn lành mình nó thắt lên. Cho nên thầy biết các vị ở đây ngày xưa phần lớn họ không có học vị, không có bằng cấp, nhưng mà đều làm được. Thành hòa thượng Trí Đức đó là thầy của thầy. Thành hòa thượng học không hết cái tiểu học, nhưng mà làm vị danh tăng. Chúng ta biết là như vậy đó. Thì nó có những cái cây cao bóng cả như vậy, cho nên nó có phát xuất những bộ kinh này. Còn ở những cái nơi khác nó không có những điều kiện này. Còn thêm một điều nữa đó, là núi này không biết là ở trong đó nó có những cái viên ngọc quý hay không, nhưng mà đá trên núi này là cái chỉ thuần một loại đá, phải là đá hoa cương. Cái viên đá ở núi này trẻ ra đấy, khi mà ánh sáng mặt trời chiếu vô chúng ta thấy ống ánh nó ánh lên như là cái màu, cái màu mà kim cương. Nên đây đá này gọi là đá hoa cương. Thì như vậy đó, khi mà tổ tu đắc đạo thì mới đặt cái núi này thì mà nó núi Linh Sơn. Linh Sơn tức là núi này núi linh. Cho nên tất cả những người mà tìm tới đây là phải tìm được cái ý nghĩa mà linh của nó, phải thấy được cái ý nghĩa linh của linh thiêng của nó. Thì từ cái chỗ linh thiêng này người ta mới thấy linh tức là chân linh. Chân linh tức là cái chân tánh của ta, cái phật tánh của chúng ta gọi là chân. Cho nên tới đây là phải tìm được cái chân linh. Đó là mục tiêu của chúng ta để lên núi này. Mà muốn tìm được cái chân linh thì chúng ta phải vượt qua cái tầng vọng thức. Vọng thức thường thường chúng ta gọi là linh thú sơn. Thú tức là vọng thức, thú là ý trong cái thức này. Cái thức chúng ta này thường gọi là tâm duyên ý mạng. Bảo là ví nó như con dượng chuyển cái ví nó là như con ngựa chạy trong ngoài đường. Cái tâm ý của con người là như thế, nó hết nghĩ cái này nó nghĩ cái khác, mà không nhiều là nó nghĩ chuyện xấu chuyện khác thôi. Cái chuyện mà phiền não, chuyện mà làm mất cái đạo tâm đấy, cái này nó hay nghĩ ra. Còn cái tốt nó nghĩ. Cho nên ở cái núi này nó có những điều kiện tốt mà chúng ta khắc phục cái này. Cho nên khắc phục được cái vọng tâm này, cái vọng thức này thì lúc bây giờ tâm chúng ta nó hoàn toàn trống không, thì cái chân linh chúng ta hiện ra. Cho nên khi mà chân linh hiện ra rồi đó, thì đây là cái người đắc đạo. Thành ra chúng ta chỉ có linh và sơn mà mất cái chữ thú này. Chữ thú này là ví cho cái con chim mà ta gọi cái cơn là thú. Chim này là cái loại ăn thịt chết, ăn thịt chết. Thì như vậy đó, trong người chúng ta đây là phần nhiều là chúng ta sống với, sống với cái tâm kinh kênh chúng ta. Ở đây có ai biết tâm kinh kênh không? Đi qua Ấn Độ thầy Nguyên Thành ở Ấn Độ biết rồi không? Qua bên Ấn Độ thì biết cái này. Đi tới chỗ Linh Thú Sơn đó là có một cái loại chim này chuyên môn ăn xác chết. Thì lúc bây giờ đó, Đức Phật mới ví cái thức của chúng ta đây, cái vọng thức chúng ta đây ví như là con chim kênh kênh này chuyên ăn xác chết. Thì bây giờ tất cả các Phật tử chúng ta tu hành này đó, chúng ta phải hạn chế, phải hạn chế và triệt tiêu cái con chim kênh kênh trong lòng chúng ta. Tại con chim kênh kênh nó có những cái đặc tính mà không tốt, mà nó tham lam, tham lam tham ăn này nó dễ nổi khùng lên, ăn xong rồi nổi khùng lên, ăn no rồi không giữ thêm nữa. Cho nên những cái tật xấu mà ở trong người chúng ta có, tất cả những cái tật xấu này nếu mà ta bốc được cái hồn phách, nó cắt đứt cái trần duyên chúng ta rồi này, thì tâm chúng ta hoàn toàn thanh thản. Tâm thanh thản thì cái chân linh chúng ta mới hiện ra được, mà cái chân linh của chúng ta đó là nó ngang qua Phật và Bồ Tát, tức là một cái thế giới vô hình hiện ra. Vì vậy nên là cái mục tiêu chúng ta tới cái núi này, chúng ta tu là ta cầu cho cái chân linh hiện ra, mà muốn như vậy phải cắt bỏ các vọng nghiệp. Cho nên cắt bỏ cái này là đầu tiên cắt bỏ một cái ý thức mà tranh chấp hơn thua, cái này bỏ trước. Trong lúc đó tranh chấp hơn thua cái gì là chính, thành ra cái vấn đề ăn uống dành nhau vấn đề miếng ăn, cái này là xấu nhất bỏ. Rồi để dành nhau cái vấn đề quyền lợi danh vọng bỏ, cắt bỏ hết hoàn toàn để tâm chúng ta thanh thản. Cho nên ta nghĩ có cái gì thì ăn cái đó, cho nên không có chúng ta có thể uống nước lã chúng ta sống, miễn làm sao Phật độ cho chúng ta. Ở trong lòng chúng ta bảo là một lòng muốn thấy Phật mà không muốn nghĩ cái gì khác nữa, thì lúc bây giờ Phật mới độ ta được chứ. Cho nên cái chân linh chúng ta hiện ra khi chúng ta có tâm này. Vì vậy đó mà cứ mỗi năm là mùng hai Tết đầu xuân là thầy muốn tất cả các Phật tử về đây một lần để chúng ta chiêm nghiệm cái ngọn núi linh thiêng này. Và từ chỗ đó đó ta rút ra một bài học rất quý mà các bậc tiền nhân đã để lại chúng ta. Đó là cái điều mà thầy mong muốn. Thì mùa xuân năm nay, tức là mùa xuân Mậu Tý của năm 2008, là một cái năm mà có những cái sự kiện quan trọng trong Phật giáo chúng ta. Đó là tổ chức cái lễ Phật đản quốc tế tại Việt Nam. Vì có cái lễ Phật đản quốc tế năm nay tổ chức Việt Nam đó, cho nên đó, thầy được giáo hội giao trong trách nhiệm gọi là trưởng ban Phật giáo quốc tế để làm phụ trách cái công tác. Để làm một cái công việc này, giáo hội giao mà thầy cũng nghĩ đây là Phật giao. Cho nên trong nhiệm kỳ này thầy không làm trưởng ban Phật pháp nữa, mà làm trưởng ban Phật giáo quốc tế kiêm viện trưởng viện nghiên cứu Phật học Việt Nam. Đó là một cái việc mà quan trọng nhất. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nhân cái ngày lễ Phật đản quốc tế tới, chúng ta đóng góp cái công sức của mình cho cái ngày lễ này nó thành công, nó thành công tốt. Thì cái này cũng là ý nghĩa tu của chúng ta, mà cũng là truyền bá chánh pháp của chúng ta ra bốn biển năm châu. Tất cả bạn bè khắp thế giới họ có thể tới đây, họ dự lễ và họ biết thêm về Phật giáo Việt Nam. Đó là những cái sự kiện quan trọng mà tất cả các Phật tử chúng ta để tâm tham gia. À, sau đây thì nó có một số những cái món quà mà hãy Phật tử là chưa có đấy thì dặn, còn đã có rồi thôi, phải không? Ai mà đã có nhận cái bao lì xì của thầy ở thành phố rồi thì bây giờ dồn lại cho những người bạn ở xa. Cái thứ hai nữa đó là năm 2007 là thầy có một cái thực sự mà thầy phải đi qua bên Washington, cho nên thầy có chụp nhiều cái ảnh. Thì có một Phật tử đó họ chọn hai cái ảnh mà họ thích, nên họ in cái lịch của năm 2008 có cái hình của thầy. Cái thứ nhất đó là chụp chỗ cái khách sạn mà thầy ở, cái thứ hai là chụp cái chỗ mà thầy tới làm việc, tức là cái tòa nhà quốc hội của mình. Thì các đạo hữu nào nếu mà đã nhận dưới thành phố rồi thì đây đừng lấy nữa, để nhường lại cho những người mà chưa có. Cái thứ ba nữa đó là có một đạo hữu nó tặng cho thầy một mâm cái chuỗi này, Thì cái này nếu ai chưa có thì cũng chỉ nhận một người một sâu thôi, chỉ nhồi cho người khác. Thì cái này nữa là thầy mong là cái tinh thần tự giác cao của Phật tử Đạo Tràng Pháp Hoa hôm nay trung thực với cái tấm lòng của mình. Tại vì tu mà chúng ta không trung thực, không thành thật ấy, thì chúng ta lạc qua con đường ma, không bao giờ thấy Phật rất nguy hiểm. Vì vậy nên hai cái nhân mình khó rồi thì đừng lấy để người khác. Phật tử rồi sau đó thì các vị đó tự chọn một cái vật mà mình thích mà mình chưa có, rồi đi xuống núi với một tâm lòng rất thanh thản và hẹn lại
in.